Vô Thượng Sát Thần, chương 869, Cửu Phẩm Đãng Thiên Kiếm, góc truyện audio.com, kiếm trong kiếm, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếu Dung trên mặt Tô Mạch Hàn cứng ngắc tại chỗ, cảm giác nóng bỏng đau rát. Nguyên bản hắn nhìn thấy Tiêu Phàm ăn một cái thiệt thòi lớn, trong lòng cực kỳ cao hứng, có thể trong nháy mắt ăn thiệt thòi kia lại biến thành của Tô Mạch Hàn hắn, việc này khiến hắn làm sao dễ chịu được. Tiêu Phàm không ngừng vặn vẹo, thời gian mấy tức toàn bộ rỉ sắt chóc ra, lập tức lộ ra một thanh kiếm màu trắng. Kiếm thể thập phần tinh tế, tựa như căn bản không phải là một thanh kiếm, mà là một sợi dây kẽm, nhưng xung quanh nó lại tản mát ra từng đạo kiếm khí lăng lệ. Nhìn bề ngoài đi kiếm thể là hình tròn, nhưng khi hồn lực tra xét liền sẽ phát hiện trên mặt lại là vô số kiếm phong, tản ra một cỗ khí thế vô cùng sắc bén. Cửu Phẩm Đãng Thiên Kiếm. Tô Mạch Huyên rốt cuộc không thể bình tĩnh, kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay Tiêu Phàm. Không có khả năng, tại sao có thể là cửu phẩm hồn binh? Tô Mạch Hàn mở chừng hai mắt, thiếu chút nữa thì đoạt thanh bảo kiếm từ trong tay Tiêu Phàm. Hắn hận không thể hung hăng phiến bản thân hai bàn tay, cửu phẩm hồn binh lại bị mình dùng 200 vạn thượng phẩm hồn thạch bán đi, cho dù 5-60 vạn cực phẩm hồn thạch cũng chưa nhất định có thể mua được đó. Lần này, hắn chú định phải ăn thiệt thòi lớn, Tô Mạch Hàn có loại xúc động muốn thổ huyết. Không phải cửu phẩm đãng thiên kiếm. Lúc này Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú bảo kiếm trong tay. Không phải cửu phẩm đãng thiên kiếm, 50 vạn cực phẩm hồn thạch bán cho ta thấy thế nào? Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang châm chọc hắn, lập tức không chút do dự mở miệng nói. 50 vạn cực phẩm hồn thạch mua một kiện cửu phẩm hồn binh, vẫn là có lời, chí ít hắn có thể vãn hồi chút điểm tổn thất. Lần này, Tô Mạch Huyên cũng không dám để Tô Mạch Hàn làm sằng làm bậy nữa, vội vàng mở miệng nói. Tiêu công tử, đây rõ ràng là cửu phẩm đãng thiên kiếm, vì sao ngươi nói không phải? Nhiều lần sự thật đã chứng minh, không tin Tiêu Phàm cuối cùng đều chú định phải ăn thiệt thòi, Tô Mạch Huyên nơi nào còn dám để Tô Mạch Hàn đối nghịch cùng Tiêu. Phàm, Tô Mạch Hàn, ngươi cảm thấy cửu phẩm nhật nguyệt hỏa long thương cùng bảo kiếm này so sánh có gì khác biệt không? Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Hàn hỏi, sau đó thanh bảo kiếm trực tiếp ném cho Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà quyết đoán đem bảo kiếm cho hắn, nếu như hắn mang theo bảo kiếm bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Tiêu Phàm người này, vẫn tương đối thích hợp làm bạn, đối một tên cừu nhân đều tin tưởng như vậy, huống chi là bằng hữu đây. Tô Mạch Huyên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lần này, Tô Mạch Hàn khó được không có châm chọc Tiêu Phàm, ngược lại tinh tế đánh giá bảo kiếm trong tay, sau nửa ngày, Tô Mạch Hàn đột nhiên nói ra. Thiếu một loại linh tính, không sai, chính là thiếu một loại linh tính. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra, cửu phẩm hồn binh có linh, không phải người ta dễ dàng như vậy liền có thể cầm vào trong tay. Nghe được Tiêu Phàm vừa nói như thế, hai người Tô Mạch Huyên cùng Vân Khê cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bảo kiếm này có lẽ đã từng là cửu phẩm đãng thiên kiếm, nhưng hiện tại đã không phải cửu phẩm hồn binh, không chỉ có chất liệu là cửu phẩm, hơn nữa còn nhất định. Góc truyện audio.com, phải có linh tính riêng biệt, bất quá, nó so với bát phẩm mạnh hơn không ít. Tiêu Phàm còn nói thêm, Tiêu Phàm rốt cục biết tại sao bạch thạch dị động rất nhỏ, thanh đãng thiên kiếm khuyết linh tính nhưng lại mạnh hơn so với bát phẩm, không còn chỗ nào đặc biệt khác nên bạch thạch mới chỉ phản ứng yếu ớt như thế. Sau đó Tiêu Phàm từ trong tay Tô Mạch Hàn thu hồi bảo kiếm, điều này khiến Tô Mạch Hàn hết sức không nỡ, trong mắt hắn, dù đãng thiên kiếm không có linh tính, nhưng giá trị cũng liên thành. Vân Khê, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiện tay ném ra bảo kiếm trong tay. Vân Khê theo bản năng chộp thanh bảo kiếm vào trong tay, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách Vân Khê kinh ngạc như vậy, đây chính là cửu phẩm đãng thiên kiếm đó, vậy mà đưa cho hắn dễ dàng như vậy, phần lễ này cũng quá lớn rồi. Người không phải thiếu một thanh kiếm tiện tay sao? Thanh kiếm này cũng khá thích hợp. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, nói. Nếu như người có thể làm cho nó nắm giữ linh tính, vậy liên có thể tiến giai cửu phẩm hồn binh đãng thiên kiếm, đến thời điểm đó mới chân chính trở thành thần binh lợi khí. Nếu như trước kia, một thanh bảo kiếm ở giữa bát phẩm và cửu phẩm, Tiêu Phàm tự nhiên không nỡ, nhưng bây giờ tu la kiếm giải phong nhất trọng hồn binh thế này thật đúng là không vào pháp nhãn của hắn nữa. Đãng thiên kiếm tuy mạnh, nhưng cùng tu la kiếm so sánh lại chênh lệch không nhỏ, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đã quen sử dụng tu la kiếm rồi. Trên người hắn còn có một thanh bát phẩm hung đao đồ lục hung uy không thua tu la kiếm, bất quá Tiêu Phàm gần đây cũng rất ít sử dụng. Vâng, đa tạ công tử, Vân Khê biết đồ vật Tiêu Phàm đã đưa ra thì tuyệt đối sẽ không thu về, chỉ có thể đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Ngay cả Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng có chút động dung, bảo vật bậc này vậy mà nói đưa liền đưa, ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ ra thủ bút lớn như thế. Khó trách Vân Khê đối với Tiêu Phàm tâm phục khẩu phục như thế, riêng phần khẳng khái rộng lượng này liền hiếm có người có thể so sánh rồi. Các ngươi còn một cơ hội. Tiêu Phàm hướng về phía tỷ đệ hai người Tô Mạch Huyên nhếch miệng cười một tiếng, Tô Mạch Hàn kém chút tức hộc máu. Dù là Đãng Thiên Kiếm không có linh tính, đó cũng là cửu phẩm hồn binh hàng thật giá trị không thua 30 vạn cực phẩm hồn thạch, thế mà hắn lại bán đi với giá 200 vạn thượng phẩm hồn thạch. Vô luận như thế nào, giá trị kiện đồ vật thứ hai không thể thấp hơn Đãng Thiên Kiếm này. Tô Mạch Hàn vội vàng nói, trong đáy lòng hắn đã tin tưởng năng lực Tiêu Phàm. Vậy cũng chưa chắc, ngươi cho rằng tam đại thương hội đều là thứ ngu xuẩn à, có nhiều bảo vật cho ngươi nhặt như thế. Tiêu Phàm không khỏi trắng mắt nhìn Tô Mạch Hàn. Nghe nói như thế, Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì, mà Tô Mạch Huyên lại là phốc suy một tiếng cười ra, miệng phun hương lan nói. Tỷ đệ chúng ta tin tưởng nhãn lực Tiêu công tử. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, có lấy được đồ tốt hay không đúng thật là phải nhìn vào vận khí, bất quá Tiêu Phàm cho rằng vận khí của mình cũng rất khá. Hơn nữa, theo thực lực hắn tăng lên, còn có năng lực tầm bảo của Bạch Thạch hiện tại căn bản không cần lấy tay tự mình sờ, chỉ cần hồn lực dò xét liền có thể biết thứ kia đến cùng có phải một kiện bảo vật hay không. Tiêu Phàm lần nữa nằm trên ghế bành, nhìn chằm chằm. Gocchuyenaudio.com, trên đài đấu giá, hồn lực đảo qua mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là một việc tốn thể lực, bất quá so với thu hoạch cũng xem như đáng giá. Đúng rồi, Tiêu công tử, lần trước ngươi đắc tội Lôi gia cùng Ngô gia, nhất định phải cẩn thận một chút. Đột nhiên, Tô Mạch Huyên mở miệng nói, mẹ kiếp, tỷ tỷ sẽ không thực coi trọng tên tiểu bạch kiểm này chứ? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn Tô Mạch Huyên, trong lòng kinh ngạc nói. Hắn từ trước đến nay chưa thấy Tô Mạch Huyên sẽ chủ động nói chuyện cùng một tên nam, nhưng mà đối với Tiêu Phàm lại hết lần này đến lần khác nịnh nọt, điều này khiến Tô Mạch Hàn buộc lòng phải nghĩ đến một phương diện kia. Đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu, Ngô gia còn tốt, vừa nghĩ tới Lôi gia, suy nghĩ trong lòng hắn liền không yên. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có quá mức quan tâm nhắc nhở của mình, Tô Mạch Huyên lại cường điệu nói. Tiêu công tử có đừng xem thường Lôi gia cùng Ngô gia, tôn nghiêm thế gia sẽ không dễ dàng nhận vũ nhục, Lôi gia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Tiêu công tử. Còn có Ngô gia nhìn như phụ thuộc Lôi gia, nhưng vốn liếng Ngô gia cũng không yếu, ta có thể chắc chắn là Ngô gia có tồn tại cường giả chiến thánh, Ngô gia sở dĩ không xuất thủ, đoán chừng cũng là đang chờ đợi Lôi gia ứng phó Tiêu công tử. Chiến thánh, Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cách chương